A young boy reads the Bible.
Một thiếu niên đọc Kinh Thánh. Và mắt cậu ta dừng lại ở một đoạn thánh thư đặc biệt. Đây là giây phút mà sẽ thay đổi thế giới. Cậu ta thiết tha muốn biết giáo hội nào có thể dẫn cậu ta tới lẽ thật và sự cứu rỗi. Cậu ta đã cố gắng làm gần như mọi điều khác, và bây giờ cậu ta dở đến Kinh Thánh và đọc những lời này. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Cậu ta suy ngẫm lại những lời này nhiều lần. Tia sáng đầu tiên đang xuyên qua bóng tối. Đây có phải là câu trả lời? Cách thoát khỏi tình trạng hoang mang và tối tăm có thể nào là giản dị như vậy sao? Cầu vấn Thượng Đế và Ngài sẽ trả lời. Cuối cùng, cậu ta quyết định rằng mình phải hoặc cầu vấn Thượng Đế hoặc phải ở mãi trong bóng tối và tình trạng hoang mang. Nhưng cho dù nôn nóng đến đâu, cậu ta cũng không chạy đến một góc yên tĩnh và vội vã dâng lên một lời cầu nguyện. Cậu ta chỉ mới 14 tuổi. Tuy nóng lòng muốn biết, nhưng cậu ta không vội vã. Đây không phải là một lời cầu nguyện bình thường. Cậu ta quyết định sẽ đi đâu và khi nào để cố gắng cầu nguyện. Cậu ta chuẩn bị để nói với chuyện với Thượng Đế. Và rồi ngày đó đến. Đó là ngày buổi sáng của một ngày đẹp trời, quang đãng vào đầu mùa xuân năm 1820. Cậu ta một mình đi vào khu rừng yên tĩnh gần đó, dưới tàn cây cao. Cậu ta đi đến nơi mà trước đây cậu ta đã dự định đi đến. Cậu ta quỳ xuống và dâng lên ước muốn của lòng mình. Khi mô tả những gì xảy ra tiếp theo đó, cậu ta nói, tôi thấy một luồng ánh sáng ngay trên đầu tôi, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Ánh sáng ấy từ từ hạ xuống cho đến khi phủ lên tôi. Khi ánh sáng chan hòa trên người tôi thấy có hai nhân vật đứng bên trên tôi, giữa không trung vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết. Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng, Joseph, đây là con trai yêu quý của ta. Hãy nghe lời người. Chỉ 24 năm sau, Joseph Smith và anh trai Hiram của ông đã chết vì điều đã bắt đầu ở đây. Joseph nói rằng khi ông 17 tuổi, một vị thiên sứ bảo ông rằng và rằng tên ông sẽ vừa là điều thiện lẫn điều ác, được nói đến trong khắp mọi dân tộc. Ngày nay, lời tiên tri này đang tiếp tục được ứng nghiệm khi giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô lan rộng trên khắp thế giới. Sự chống đối, chỉ trích và phản kháng đều đi kèm với theo với lẽ thật. Bất cứ khi nào lẽ thật được tiết lộ qua đến mục đích và số mệnh của con người, thì sẽ có một lực lượng chống lại lẽ thật đó. Bắt đầu với Adam và Eva trong vườn Eden, tiếp tục cho đến giáo vụ của Đấng Kitô và cho đến thời kỳ của chúng ta, sẽ luôn có một nỗ lực để lừa gạt, làm sai lạc, chống đối và làm thất bại kế hoạch của cuộc sống. Hãy tìm kiếm một đấng bị đàn áp bất công hơn bất kỳ người nào khác, là đấng bị chống đối thử thách, rồi bị chối bỏ, bị đánh đập, bị bỏ rơi và bị đóng đinh. Đấng mà đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, và ở đó ta sẽ tìm thấy là thật. Vì nam tử của Thượng Đế, đấng cứu rỗi của tất cả nhân loại, tại sao họ không để yên cho Ngài? Tại sao? Vì Ngài là lẽ thật, và lẽ thật sẽ luôn luôn bị chống đối. Và sau đó hãy tìm kiếm một người đã đưa ra một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô và quyển thánh thư khác. Hãy tìm kiếm một người là công cụ để qua người ấy phúc âm trọn vẹn về giáo hội của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi cho thế gian. Hãy tìm kiếm người ấy và thấy người đời đối xử bất công với người ấy. Tại sao không để yên cho người ấy? Tại sao? Vì người ấy đã dạy lẽ thật, và lẽ thật sẽ luôn luôn bị chống đối. Những điều mặc khải mà đã được trút xuống Joseph Smith khẳng định rằng ông là vị thiên tri của Thượng Đế. Chúng ta hãy xem xét một số ánh sáng và lẽ thật được mặc khải qua ông mà khác biệt hoàn toàn với niềm tin phổ biến trong thời kỳ của ông và của chúng ta. Thượng Đế là một đấng riêng biệt, tôn cao, Đức Chúa Cha vĩnh cửu, Ngài là Cha của chúng ta. Thượng Đế Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và Đức Thánh Linh là ba đấng riêng biệt. Các anh chị em còn hơn là một người phàm. Các anh chị em là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu và có thể trở thành giống như Ngài nếu các anh chị em có đức tin nơi vị nam tử của Ngài hối cải, tiếp nhận các giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô ngày nay về cơ bản cũng là giáo hội mà Ngài đã tổ chức trong thời gian giáo vụ trên trần thế của Ngài, với các vị thiên tri và sứ đồ, hai chức tư tế Melchizedek và Levi, các anh cả, các thầy tư tế thượng phẩm, các thầy trợ tế, thầy giảng, giám trợ và thầy 70, tất cả đều đã được mô tả trong Kinh Thánh. Thẩm quyền chức tư tế đã bị giữ lại khỏi thế gian tiếp theo cái chết của Đấng Cứu Rỗi và các sứ đồ của Ngài và đã được phục hồi lại trong thời kỳ của chúng ta. Sự mặc khải đã không ngừng ban cho và thiên thượng đã không đóng lại. Thượng Đế phán bảo với các vị thiên tri ngày nay và Ngài cũng sẽ phán bảo với các anh, chị em và tôi. Sau cuộc sống này, còn có nhiều điều hơn là chỉ có thiên thượng và ngục giới. Ở đó có những đẳng cấp vinh quang và điều chúng ta làm trong cuộc sống này là rất quan trọng. Hơn là một niềm tin thụ động nơi Đấng Kitô, chúng ta nên hướng về Ngài trong mọi lý ý nghĩ. Làm tất cả mọi điều mà chúng ta làm trong danh của vị nam tử, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Hàng tỷ người sống và chết mà không thể biết đến phúc âm và các giáo lễ cần thiết cho sự cứu rỗi đều không bị mất. Qua sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của phúc âm là điều được thực hiện cho người sống lẫn người chết. Mọi điều đã không bắt đầu từ lúc chào đời. Các anh chị em đã sống trước đó nơi hiện diện của Thượng Đế với tư cách là các con trai, hai con gái của Ngài và đã được chuẩn bị cho cuộc sống trần thế này. Hôn nhân và gia đình không phải là truyền thống của loài người chỉ cho đến khi cái chết làm cho chúng ta chia lìa. Hôn nhân và gia đình được xem là vĩnh cửu bởi các giao ước mà chúng ta lập với Thượng Đế. Gia đình là khuôn mẫu của Thiên Thượng. Và đây chỉ là một phần của những điều mặc khải trút xuống cho Joseph Smith. Tất cả những điều này đã từ đâu đến? Những điều mặc khải mang đến ánh sáng cho bóng tối, làm sáng tỏ nỗi nghi ngờ và soi dẫn cũng cải tiến hàng triệu người. Trong đó, có nhiều khả năng là ông ấy tự mình tưởng tượng ra hoặc ông ấy có sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Các thánh thư mà ông ấy đã cho xuất bản có giống như những người lời của con người hay những lời của Thượng Đế. Không có sự tranh cãi về điều Joseph Smith đã hoàn thành, mà chỉ có sự tranh cãi về cách ông làm, những gì ông đã làm và lý do tại sao, và không có nhiều lựa chọn, hoặc là ông là một người giả và hoặc ông là một vị thiên tri, hoặc là ông đã làm những điều đó, ông làm hay là một mình. Hãy xem xét bằng chứng. Hãy nhìn vào tất cả bằng chứng, toàn bộ bức tranh của cuộc đời ông, chứ không phải chỉ một giai đoạn. Quan trọng nhất, hãy làm như thiếu niên Joseph đã làm, là cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì các anh chị em sẽ được ban cho. Đây không chỉ là cách các anh chị em có thể học hỏi được sự thật về sách Mạc Môn và Joseph Smith, mà còn là khuôn mẫu để biết được lẽ thật của tất cả mọi sự việc. Joseph Smith là một vị thiên tri của Thượng Đế. Ông cũng giống như Thomas S. Monson ngày nay. Qua Joseph Smith, các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế một lần nữa đã được giao phó cho các loài người trên trái đất, và phúc âm sẽ trải ra chẳng khác gì hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian. Thượng Đế là Đức Chúa Cha vĩnh cửu của chúng ta, và Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chúng ta tôn thờ hai Ngài, Không có điều gì so sánh với những sáng tạo của hai ngài kế hoạch cứu rỗi và sự hy sinh chuộc tội của chiên con của Thượng Đế. Trong gian kỳ này, chúng ta hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Cha và dự phần vào những thành quả của sự chuộc tội chỉ bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lễ của Phúc Âm phục hồi qua Joseph Smith. Tôi làm chứng về hai ngài, Thượng Đế, Đức Chúa Cha vĩnh cửu và Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi của thế gian, và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.